Thứ hai tuần thứ bảy phục sinh, bài chia sách công vụ tông đồ. Trong khi ông Apollo ở Corinto, thì ông Paulo đi qua miền Thượng Du đến Epheso. Ông Paulo gặp một số các môn đệ và hỏi họ, khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Ông Paulo nói, ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Khi ông Paulo đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Ông Phaolô vào hội đường và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Bài chi phúc âm theo Thánh Gioan. Các môn đệ người thưa, đấy, bây giờ Thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp, bây giờ anh em tin à? Này, đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: ngôn ngữ sử dụng trong việc rao giảng tin mừng. Người rao giảng phải sử dụng ngôn ngữ nào để việc rao giảng tin mừng có hiệu quả? Trước tiên xét về phía người rao giảng, vì họ là người đem lời chân lý của Chúa đến cho con người, nên lời của họ phải chứa đựng sự thật. Thứ đến xét về phía người nghe, đại đa số là thường dân và không có vốn liếng văn chương nhiều để hiểu biết những lời nói bóng bẩy trải chuốt. Vì thế, ngôn ngữ các nhà giảng thuyết dùng phải làm sao cho đơn giản, trong sáng và dễ hiểu. Hơn nữa, mục đích của việc rao giảng tin mừng đã đưa khán giả tới niềm tin vào Thiên Chúa và thúc đẩy việc ăn năn sám hối, chứ không phải là để thưởng thức những áng văn hay phân tích văn chương. Vì thế, nhà giảng thuyết phải dùng những lời chân tình do Thánh Thần hướng dẫn để đánh động tâm hồn khán giả, giúp họ nhận ra tình thương Thiên Chúa và nhận ra những yếu đuối và tội lỗi của họ, sẵn sàng cho sự hoán cải tâm hồn. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những ví dụ cụ thể trong việc loan truyền tin mừng. Trong bài đọc 1, khi Thánh Phaolô đến Ê-phê-sô và hỏi các tín hữu ở đây họ đã lãnh nhận Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Phaolô giải thích cho họ về sự khác nhau giữa hai phép rửa. Và khi họ đã hiểu, ông làm phép rửa nhân danh Đức Kitô cho họ và họ được lãnh nhận Thánh Thần. Trong phúc âm, khi Chúa Giêsu biết cuộc thương khó đã gần kề, Ngài sử dụng ngôn ngữ chân thành của tình yêu để giúp các tông đồ hiểu rõ những gì sắp xảy ra, để các ông biết cách đối phó khi phải đương đầu với tình thế. Bài đọc 1. Phaolô kiên nhẫn giáo dục các tín hữu tại Ê-phê-sô. Thứ nhất, Phaolô phân biệt hai phép rửa. Trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội, nhiều tín hữu nghĩ chỉ có một phép rửa duy nhất là phép rửa bằng nước của Gioan Tẩy giả. Họ chưa bao giờ nghe tới phép rửa bằng Thánh Thần nhân danh Đức Kitô và tại sao phải chịu phép rửa này. Như lời các tín hữu tại Ê-phê-sô trả lời Phaolô hôm nay, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Hiểu biết sự thiếu thốn của dân, Phaolô kiên nhẫn mở trí cho họ. Phép rửa bằng nước của Gioan Tẩy Giả là phép rửa tỏ lòng sám hối. Ông Gioan làm phép rửa này để tha thứ và chuẩn bị tâm hồn cho dân để họ tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Phép rửa này cần thiết nhưng không phải là phép rửa duy nhất. Phép rửa bằng Thánh Thần của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan nhưng không để được tha tội, vì Ngài chẳng có tội gì để được tha, các giáo phụ cắt nghĩa: Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan để thánh hiến nước của sông Giô-đan và tất cả nước mà giáo hội dùng để rửa tội cho các tín hữu. Nhưng điều khác biệt chính giữa hai phép rửa là sự hiện diện của Thánh Thần đậu xuống trên Ngài. Khi các tín hữu chịu phép rửa, họ không chỉ được tha tội nhưng còn được thánh hóa bởi Thánh Thần. Thánh Thần thánh hóa con người bằng cách làm cho họ hiểu biết lời Chúa và ban những ơn thánh cần thiết để giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của những người làm con Chúa. Chúng ta có thể nhận thấy điều này khi chứng kiến anh chị em tân tòng gia nhập đạo. Họ không chỉ chịu phép rửa bằng nước, nhưng còn lãnh nhận Thánh Thần qua việc sức dầu và sau cùng được lãnh nhận bí tích thánh thể trong cùng một nghi lễ. Đối với các em bé, giáo hội chia ra làm ba bí tích riêng biệt trong quá trình thành người trưởng thành của các em: rửa tội khi ra đời, lãnh nhận mình Chúa khi đến tuổi phân biệt phải trái, và thêm sức khi đến tuổi biết làm chứng. Thứ hai, Phaolô làm phép rửa ban Thánh Thần cho các tín hữu. Khi ông Phaolô đặt tay trên họ thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri, cả nhóm có chừng 12 người. Nói tiếng lạ không chỉ giới hạn vào việc nói các ngôn ngữ khác nhau như các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, nhưng trải rộng trong việc nói ngôn ngữ làm cho người khác hiểu những gì mình nói, ngôn ngữ của sự thật và của tình yêu. Nói tiên tri cũng không giới hạn vào việc tiên báo những sự kiện sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng là nói thay Chúa, loan truyền những tin mừng cho những người chưa được nghe Thiên Chúa nói trong cuộc đời của họ. Khi các tín hữu được nói tiếng lạ và nói tiên tri, họ không nói những lời vô nghĩa và lộn xộn như những người mất trí, nhưng là những lời sự thật và xây dựng mà các tín hữu khác có thể hiểu. Sau khi làm phép rửa, ông Phaolô vào hội đường và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Phúc âm: chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thứ nhất, đức tin và sự thử luyện. Chúa Giêsu nói từ tâm lòng với các môn đệ. Như chúng tôi đã đề cập trong những lần chia sẻ trước, trình thuật hôm nay nằm trong phần giáo dục dành riêng cho các môn đệ của Chúa Giêsu. Khán giả khác thì ngôn ngữ và lối suy luận dùng cũng phải khác, nhất là Chúa Giêsu không còn nhiều thời gian để dạy dỗ các ông, nên Ngài dùng ngôn ngữ của trái tim để chuẩn bị cho các ông những gì sắp xảy đến. Không lạ gì mà các ông hiểu và thưa Ngài: bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Giờ các môn đệ có đức tin là giờ mà cả Thầy trò phải chịu thử thách. Đức Giêsu đáp: bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Chúa Giêsu không có ý mỉa mai các môn đệ khi nói những lời này, nhưng Ngài muốn các ông hiểu hai sự thật quan trọng. Thứ nhất, đức tin cần phải được thử luyện để biết đâu là đức tin vững chắc. Thứ hai, người nào có đức tin vững chắc không bao giờ cô độc. Người ấy luôn có Thiên Chúa đồng hành và sẽ vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Thứ hai, Chúa Giêsu để lại hai nguồn bình an của Ngài cho các môn đệ. Thứ nhất, các môn đệ được bình an khi phản bội Thầy. Làm sao chúng ta hiểu câu tuyên bố của Chúa: Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Chúa biết các ông sẽ phản bội Ngài vì sợ hãi và vì yếu đuối trong cuộc thương khó, nhưng Chúa vẫn yêu thương và trung thành với các ông. Chúa muốn nói những lời này trước khi sự phản bội xảy ra, để các ông đừng thất vọng đến chỗ tìm quyên sinh như trường hợp của Giuđa, nhưng biết tin vào sự tha thứ của Ngài. Thứ hai, lời hứa chiến thắng trước khi giao trận. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Không có gì kích thích lòng nhiệt thành của các môn đệ hơn là lời hứa sẽ chiến thắng. Một khi đã nắm chắc phần thắng lợi trong tay, người môn đệ sẽ lao vào chiến trường mà không gian nguy nào có thể làm chùn chân các ông. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta không cần dùng những lời lẽ văn chương bóng bẩy hay trải chuốt trong việc loan báo tin mừng, nhưng cần những lời sự thật đơn sơ mà mọi người đều có thể hiểu. Quan trọng hơn nữa là chúng ta nên dùng những lời chân tình phát xuất từ trái tim và được sưởi ấm bởi Thánh Thần. Khán giả dễ nhận ra và đồng cảm với những người quan tâm đến cuộc sống của họ, vì Thánh Thần cũng là người đang hoạt động trong lòng khán giả. Chúng ta đừng sợ bất cứ điều gì trong hành trình rao giảng tin mừng, vì chúng ta tin tưởng ba ngôi Thiên Chúa luôn đồng hành để soi sáng, nâng đỡ và bảo vệ chúng ta. Amen.